Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 6 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông Davide Signa, chuyên viên của chương trình cộng tác quốc tế về nạn hạn hán và đói kém kéo dài trong vùng sừng Phi Châu. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Kim Loan trình bày nhờ Đức Mẹ, một bà cụ được trở lại đạo Công giáo và được chết lành. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúa Thánh Linh là nguồn mạch sự hiệp nhất của giáo hội. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viếng thăm tòa báo quan sát viên Roma trong nội thành Vatican nhân kỷ niệm 150 năm thành lập ngày 1 tháng 7 vừa qua. Ngỏ lời với các nhân viên làm việc tại đây, Đức Thánh Cha đề cao phần đóng góp của tờ báo cho công tác rao truyền tin mừng và làm chứng cho chân lý bằng cách phổ biến giáo huấn của Giáo Hoàng, cho tin tức các sinh hoạt của người và của các cơ quan trung ương tòa thánh, cũng như của cuộc sống Kitô trên toàn thế giới. Báo quan sát viên Roma giúp các tín hữu nhìn các vấn đề thời sự dưới ánh sáng của lời Chúa Kitô và của huấn quyền giáo hội và liên tục chú ý tới các dấu chỉ thời đại. Dĩ nhiên, nó cũng ghi nhận các vấn đề xã hội và các sự kiện, kể cả các sự kiện tiêu cực gây ra bởi sự xa rời các giá trị nhân bản và Kitô. Tuy nhiên, báo quan sát viên Roma là tờ báo duy nhất trong cái tổng quát của báo chí thế giới, vì nó cống hiến cho độc giả các tin tức tích cực và khích lệ, thường thiếu hay không có chỗ thích hợp trong các tờ báo khác. Đức Thánh Cha đã chúc mừng sinh nhật thứ 150 của tờ báo và tỏ lòng biết ơn đối với từng nhân viên về công việc tận tụy âm thầm cũng như sự đam mê nhân bản Kitô và chuyên nghiệp của họ. Ngài khích lệ mọi người tiếp tục hoạt động trong tươi vui giữa thế giới truyền thông tân tiến và bên cạnh việc đào tạo kỹ thuật chuyên nghiệp cũng không ngừng vun trồng tinh thần cầu nguyện, phục vụ, gắn bó với các giáo huấn của Chúa Kitô và của giáo hội.
Vatican, các vụ truyền chức linh mục mới đây do huynh đoàn Thánh Pio X thực hiện là bất hợp pháp. Hôm qua, linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã trả lời như trên cho những người trong các ngày qua nêu thắc mắc liên quan tới các vụ truyền chức linh mục trong huynh đoàn Pio X. Cha Lombardi nêu bật những gì đã được tuyên bố trong các trường hợp tương tự trong quá khứ, nghĩa là quy chiếu thư Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi hàng giám mục Công giáo hồi tháng 3 năm 2009. Thư của Đức Thánh Cha có đoạn viết như sau: cho tới khi nào huynh đoàn Thánh Pio X chưa có một thế đứng hợp giáo luật trong giáo hội, thì các thừa tác của huynh đoàn không thi hành sứ vụ hợp pháp trong giáo hội. Cho tới khi nào các vấn đề liên quan tới giáo lý không được sáng tỏ, thì huynh đoàn không có một quy chế giáo luật nào trong giáo hội, và các thừa tác của huynh đoàn không thực thi một cách hợp pháp sứ vụ nào trong giáo hội. Vì thế, các cuộc truyền chức linh mục bị coi như bất hợp pháp.
Roma, sáng hôm qua, phòng báo chí tòa thánh đã mở cuộc họp báo giới thiệu cuộc triển lãm văn khố mật Vatican sẽ diễn ra tại Viện Bảo tàng của Tòa thị sảnh Roma từ tháng 2 năm 2012 và sẽ kéo dài cho tới tháng 9. Cuộc triển lãm có tựa đề là Lux in Arcana, vén mở văn khố mật Vatican. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các tài liệu mật của Tòa Thánh được trưng bày cho công chúng thưởng lãm. Cùng hiện diện trong buổi họp báo có Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, ông thị trưởng Gianni Alemano, Đức Hồng Y Raffaele Farina đặc trách văn khố và thư viện Vatican, cũng như Đức cha Sergio Pagano, tổng trưởng văn khố mật Vatican, và linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh. Phát biểu trong buổi họp báo, Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh nói, cuộc triển lãm tại Viện Bảo tàng Tòa Thị Sảnh biểu tượng cho con tim của Roma và tương quan của nó với Tòa Thánh Phêrô. Một lần nữa, chúng ta sống kinh nghiệm trong khó khăn và trong nỗ lực góp chung các viễn tượng khác nhau và lớn lên. Đối thoại, trao đổi kinh nghiệm, thảo luận khoa học luôn luôn cải tiến các mục tiêu mà chúng ta hướng tới do nhiều thúc đẩy khác nhau. Chính Đức Giáo Hoàng Sixto IV, vị mạnh thường quân lớn của Thư viện Vatican và là người thành lập đơn vị đầu tiên của văn khố Vatican, đã muốn tặng con chó sói bằng đồng và nhiều kho tàng khác cho dân chúng Roma vào năm 1471 và truyền trưng bày trong dinh bảo thủ tòa thị sảnh. Đức Hồng Y Farina nói đây là một mạc khải đã được suy nghĩ và mong muốn, không sợ hãi hay nuối tiếc. Nhân dịp mừng 400 năm thành lập văn khố, và còn hơn thế nữa, nó là niềm hãnh diện của việc phục vụ giáo hội và nền văn hóa trong 4 thế kỷ bảo trì, kiểm kê và săn sóc, cũng như tiến triển của việc tìm tòi ngày càng tiến bộ hơn. Trong số các bảo vật được trưng bày có các thư, các thủ bản bằng da, các sách và tài liệu của các giáo hoàng trong 4 thế kỷ qua đã được các nhà sử học và nghiên cứu tra khảo, lần đầu tiên được trưng bày cho công chúng. Đức cha Pagano cho biết đã lựa chọn giữa hàng triệu bức thư được lưu giữ trong văn khố mật khoảng 100 tài liệu có thể minh giải sự phức tạp của các nội dung một cách đầy đủ chừng nào có thể. Trong số các văn bản kể trên có thư của Đức Giáo Hoàng Gregorio VII hồi thế kỷ thứ 11, tài liệu vụ án Galileo Galilei năm 1600 và các tài liệu của Đệ Nhị Thế Chiến.
Brasilia. Hôm 30 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Thừa sai Thổ dân Brazil đã ra thông cáo cho biết các vụ ám sát, đe dọa sát hại gia tăng tại nước này. Thông cáo cũng cho biết tệ nạn chậm trễ trợ giúp về y tế và giáo dục, khai thác quá độ các tài nguyên thiên nhiên và trì trệ trong việc hợp thức hóa đất đai cho thổ dân vẫn tiếp tục tại Brazil. Hàng năm, Hội đồng Thừa sai Thổ dân vẫn thu thập và công bố báo cáo về các hành vi bạo lực chống lại các cá nhân và của cải sở hữu của thổ dân, những vi phạm nhân quyền chống lại các bộ lạc thổ dân hay nhóm dân thiểu số ở Brazil. Theo báo cáo năm nay do nhà nhân chủng học Lucia Rungen cùng với một nhóm chuyên viên soạn thảo, các vụ vi phạm nhân quyền và bạo hành vẫn tiếp tục, nếu không muốn nói là có phần gia tăng. Trong năm 2010 vừa qua, có ít nhất 60 thổ dân bị giết chết. Con số này tương đương với 2 năm trước đó, 152 người khác bị dọa giết, 15 vụ kỳ thị chủng tộc văn hóa, 27 người bị toan tính hạ sát. Hội đồng đã thu thập bằng chứng của 33 vụ khai thác tài nguyên bất hợp pháp trong lãnh thổ dành cho thổ dân. Vẫn trong năm 2010, có 92 trường hợp trẻ em thổ dân dưới 5 tuổi chết vì không được cứu giúp về mặt y tế. Hồi năm 2009, con số này là 15 em. Vị Tổng Thư ký của Hội đồng Thừa sai Thổ dân Brazil, Đức cha Leonardo Ulrich Steiner, giám mục São Félix trong bang Mato Grosso, hiện diện trong buổi giới thiệu báo cáo năm nay, đã làm nổi bật tầm quan trọng của giáo hội trong nỗ lực binh vực thổ dân. Đức cha nói, các anh chị em thổ dân đáng được chúng ta tôn trọng và ngưỡng mộ. Chính họ mới là dân bản sinh ở vùng đất này. Chúng ta là những kẻ xâm lược, chứ không phải là họ. Tôi đến từ bang Mato Grosso và phải nhìn nhận rằng không ai có thể chấp nhận việc người thổ dân bị loại ra ngoài lề xã hội chúng ta ngày nay. Chính vì thế, chúng tôi sẽ sát cánh tranh đấu và ủng hộ hoạt động của Hội đồng Thừa sai Thổ dân trong nỗ lực bảo vệ thổ dân Brazil.
Juba, Đức cha Rocco Taban Musa, giám quản tông tòa Malacan, Nam Sudan, báo động trước tình trạng thê thảm của các nhóm di cư tị nạn đến từ Abay. Lãnh thổ giáo phận Malacan bao gồm cả vùng Abay thuộc miền Nam Sudan, nơi đã bị quân đội Khartoum Bắc Sudan xâm chiếm từ ngày 21 tháng 5 vừa qua, khiến cho hàng chục ngàn người dân phải tản cư đi nơi khác lánh nạn. Dân chúng phải sống cảnh màn trời chiếu đất, chui rúc trong rừng dưới trời mưa tầm tã. Thực phẩm và thuốc men khan hiếm, mặc dù có một số phẩm vật cứu trợ đã được chuyển đến tay người tị nạn. Đặc biệt thê thảm là hoàn cảnh của nhiều phụ nữ đã phải sinh con ngay bên vệ đường, trở thành mồi ngon cho bệnh sốt rét và tiêu chảy. Hồi hạ tuần tháng 6 vừa qua, hai miền Nam và Bắc Sudan đã đạt được một thỏa hiệp, theo đó sẽ có 4.200 binh sĩ bảo hòa người Ethiopia được gửi đến vùng này sau ngày 9 tháng 7, là ngày Nam Sudan chính thức tuyên bố độc lập. Quân đội Bắc Sudan sẽ rút khỏi vùng này và toàn vùng sẽ trở thành lãnh thổ phi quân sự. Người ta hy vọng rằng khi quân đội bảo hòa chấn đóng Abay, người dân địa phương sẽ tái hồi phục tin tưởng và trở về làng quê, bắt đầu trồng trọt cày cấy trở lại. Nhưng Đức cha Musa cũng nhấn mạnh rằng cuộc hồi hương sẽ rất khó khăn vì một số lớn nhà cửa ở Abay đã bị quân đội Bắc Sudan cướp bóc và tàn phá. Abay rất giàu dầu hỏa. Riêng về vùng Nam Kordofan cũng đang lâm cảnh căng thẳng giữa Nam và Bắc Sudan, Đức cha Musa cho biết là không có tin tức rõ ràng vì ký giả báo giới không được bén mảng đến đây. Điều chắc chắn duy nhất là có một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng đang xảy ra trong vùng.
Cairo, hôm 1 tháng 7 vừa qua, cha Luciano Verdosia, thừa sai dòng Comboni tại Cairo, cho biết đã có hàng trăm ngàn người biểu tình lại tràn ngập quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo, bên Ai Cập, đòi chính quyền xét xử những người đã ra lệnh đàn áp biểu tình hồi tháng Giêng và tháng 2 vừa qua, đồng thời đề ra những biện pháp trợ giúp thân nhân của khoảng 800 người đã bị mất mạng trong những vụ đụng độ trước khi Tổng thống Mubarak bị bãi nhiệm. Cuộc biểu tình hôm 1 tháng 7 đã không bị đàn áp như ngày 28 tháng 6 trước đó, với hơn 1.000 người bị thương trong cuộc xô xát giữa người biểu tình với các lực lượng an ninh. Theo cha Luciano Verdosia, có nhiều cách giải thích cuộc xô xát này. Phía người biểu tình thì tố cáo giới lãnh đạo chính quyền hiện nay, xuất thân từ quân đội, vẫn dùng cách thế của chế độ cũ, tìm cách bịt miệng những người phản đối. Các lực lượng khác thì cho rằng có nhiều phần tử phản động đã len lỏi vào trong hàng ngũ người biểu tình. Cha Lucia nói những người trẻ biểu tình ở quảng trường Tahrir nóng lòng đòi hỏi vì họ cho rằng chính quyền đã cố tình chần chờ không đẩy mạnh các phiên tòa xử cựu Tổng thống Mubarak và giới thân cận, nhất là cựu Bộ trưởng Nội vụ, bị tố cáo là thủ phạm đưa ra quyết định đàn áp của cách mạng mùa đông vừa qua. Trong cùng lúc ấy thì có nhiều người biểu tình bị xét xử theo thể thức tòa án quân sự. Cha nhận định rằng Ai Cập đang ở trong giai đoạn chờ xem. Người dân sống trong hy vọng đổi thay tiến đến một xã hội dân chủ và công bằng hơn, nhưng cũng e dè lo sợ trước nguy cơ của các nhóm quá khích có tổ chức chặt chẽ và có thể đạt được một thế đứng mạnh mẽ trong xã hội tương lai.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông David De Sina, chuyên viên của chương trình Cộng tác quốc tế về nạn hạn hán và đói kém kéo dài trong vùng sừng Phi Châu. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tháng qua, nạn hạn hán mất mùa trong vùng sừng Phi Châu đã khiến cho hàng chục triệu người phải bồng bế nhau di cư chạy trốn cái chết. Hai mùa liên tiếp, quá ít mưa đã gây ra cuộc khủng hoảng lương thực trong một vùng rộng lớn bao gồm các nước Kenya, Somalia, Ethiopia và Eritrea. Văn phòng cao ủy tị nạn của Liên Hiệp Quốc tại Geneva đã báo động tình trạng nghiêm trọng của hàng triệu người đang cần được trợ giúp nhân đạo cấp thời để có thể sống sót. Trong cuộc họp báo tại Geneva, bà Elizabeth Beers, phát ngôn viên của Văn phòng Điều hành Cứu trợ Nhân đạo cho biết, từ 60 năm qua, đã chưa bao giờ có nạn hạn hán mất mùa trầm trọng trong vùng sừng Phi Châu như hiện nay. Trong thông cáo phổ biến ngày 27 tháng 6 vừa qua, Văn phòng Điều hành Cứu trợ của Tổ chức Liên Hiệp Quốc cho biết, từ năm 1950-1951 tới nay, đây là nạn hạn hán trầm trọng nhất. Trong vùng sừng Phi Châu đã xảy ra một cuộc khủng hoảng thực phẩm với mức thiếu dinh dưỡng rất cao, và trong một vài vùng bên Kenya và Somalia đã xảy ra tình trạng hầu như đói kém. Hơn 10 triệu người đang rơi vào cảnh đói khát, nhất là trong nhiều vùng thuộc các nước Djibouti, Ethiopia, Kenya và Uganda. hiện không có các dấu hiệu cải tiến và tình trạng hạn hán này có thể kéo dài cho tới năm 2012. Bên cạnh nạn hạn hán là nạn giá cả thực phẩm leo thang chóng mặt tại các nước trong vùng sừng Phi Châu với các hậu quả thê thảm cho dân nghèo, vốn đã phải sống trong cảnh bần cùng. Bên Kenya, trong một vài quận giáp giới với Somalia như Mandera, Ijara và Marsabit, giá xăng dầu đã tăng vọt khiến cho hệ thống chuyên chở lương thực cũng bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt tại các vùng xa xôi hẻo lánh. Như Tổ chức Lương nông Quốc tế đã dự kiến, các thay đổi khí hậu do hiện tượng La Niña gây ra trong mùa vừa qua khiến cho tháng 4 năm 2011 ít mưa hơn. Tất cả đều khiến cho các nước trong vùng sừng Phi Châu trở thành các vùng dễ bị thương tổn nhất.
Bản đồ hạn hán mất mùa do Văn phòng Điều hợp các trợ giúp nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cho thấy một số vùng tại Kenya và Somalia bị coi là báo động vì sắp tới mức tai ương đói kém. 15% tổng số dân sống trong tình trạng thiếu dinh dưỡng. Bà Bose cho biết tuy chưa có số tử vong, nhưng tỷ lệ trẻ em bị chết đói rất cao. Tại Somalia, nạn hạn hán và các bạo lực của chiến tranh bắt buộc dân chúng trốn chạy về vùng biên giới với Kenya. Một đàn là luật Sharia do các lực lượng hồi cực đoan chống chính quyền chuyển tiếp, áp đặt trên người dân sống trong các vùng bị họ kiểm soát. Đàn khác là cảnh mùa màng ruộng đồng bị nạn hạn hán làm khô héo. Ông Isaac Ahmed, Giám đốc Tổ chức Phát triển Mubarak, hoạt động trong vùng Lower Chaben bên Somalia nói, chúng tôi đang ở trong thảm cảnh tai ương. Trong ba quận Kurioli, Kutuwari và Sablae có 5.000 gia đình bao gồm 30.000 người bị ảnh hưởng của nạn hạn hán. Một số người tuyệt vọng đã tìm về trú ẩn trong thủ đô Mogadishu. Văn phòng của Tổ chức Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu có ngân khoảng 525 triệu Mỹ Kim để đối phó với các tình hình nghiêm trọng này tại Kenya và Somalia, nhưng cho tới nay mới chỉ được phân nửa ngân khoản cần thiết. Bên Kenya, hàng ngày có tới 1.300 người tị nạn tìm tới các trại Dadaab ở mạn bắc Kenya, một số lớn là trẻ em. Theo ước tính của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, trong các tuần qua đã có hơn 20.000 người Somali chạy trốn sang Kenya, tăng vọt so với 8.000 người chạy trốn chiến tranh và đói khát mỗi tháng trong suốt năm 2010. Tổ chức Cứu sống trẻ em cho biết một số gia đình các người tị nạn đã phải đi bộ hàng tháng trời để tìm lương thực, nước uống và một chỗ nương thân. Trại tị nạn Dadaab không còn sức chứa người tị nạn nữa. Tình hình này cũng khiến cho chính quyền Kenya khó chịu vì không muốn trông thấy số người tị nạn đông đảo như vậy sống trên đất Kenya. Bà Catherine Fitzgibbon, Giám đốc Tổ chức Cứu sống trẻ em cho biết, các trẻ em Somali tị nạn bên Ethiopia bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng, trong khi các em tới được Kenya thì ở trong tình trạng khá hơn. Đa số các người chết là trẻ em, người già và các bà mẹ mang thai hay đang cho con bú. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông David De Sina, chuyên viên thuộc chương trình Cộng tác Quốc tế về nạn hạn hán và đói kém trong vùng sừng Phi Châu. Theo ông, chỉ có một đường lối chính trị chung giữa các quốc gia toàn vùng mới có thể tránh cho thảm cảnh này tái diễn trong tương lai. Thưa ông, Liên Hiệp Quốc đề cập tới cuộc khủng hoảng tệ hại nhất trong 60 năm qua trong vùng sừng Phi Châu. Đâu đã là các nguyên do gây ra thảm cảnh này?
Có nhiều yếu tố khác nhau, trước hết là nạn hạn hán hậu quả của La Niña là hiện tượng theo đó, cứ mỗi 7-8 năm nhiệt độ trên mặt đại dương thay đổi, nhiều khi gây ra các hậu quả tàn phá trên đất liền. Thế rồi còn có sự kiện giá cả thực phẩm gia tăng, một phần cũng do các năng động thị trường bên Hoa Kỳ. Ngoài ra, chúng ta cũng phải kể đến cuộc khủng hoảng đang xảy ra tại Libya và các quốc gia Ả Rập khác đã khiến cho giá xăng dùng cho các phương tiện di chuyển thực phẩm gia tăng. Tất cả các yếu tố kể trên cộng lại với nhau, cùng với số dân gia tăng và cảnh đất đai mất chất màu mỡ trong nhiều nơi của vùng sừng Phi Châu, đã tạo ra các biến cố đói kém kể trên.
Như thế, một trong các lý do khiến cho giá cả thực phẩm gia tăng còn phải tìm bên Tây Âu, có đúng vậy không thưa ông?
Từ lâu các giới đầu tư chứng khoán là một trong các lý do chính của cuộc khủng hoảng thực phẩm trên thế giới. Kể từ năm 2006, khi các ngân khoản đầu tư được đưa vào thị trường, thì giá cả trồi sụt của thực phẩm lại càng thất thường hơn nữa. Như vậy cần phải tìm ra các dụng cụ giúp tránh các vụ đầu tư tạo ra các hậu quả tai hại cho những người nghèo nhất.
Như thế, tại sao các tổ chức nhân đạo lại đã chỉ hoạt động trong những thời kỳ cấp bách và đã không tìm ra một kiểu giúp phòng ngừa các cuộc khủng hoảng đó, thưa ông?
Có lẽ cần phải hỏi tại sao các dân tộc địa phương đã không tìm ra cách thức phòng ngừa các tình trạng này. Có các lý do khác nhau, bắt đầu từ các lý do lịch sử như chế độ thực dân, cho tới các lý do chính trị hiện nay như sự kiện các chính quyền thường có khuynh hướng cung cấp các phục vụ không thích hợp và không đáp ứng được các nhu cầu của người dân mà họ có trách nhiệm coi sóc. Việc giáo dục và săn sóc sức khỏe là các yếu tố khác nữa đã không bao giờ được đối diện một cách nghiêm chỉnh trong các vùng này. Ngoài ra cần phát huy các giải pháp dài hạn bằng cách tài trợ cho các việc nghiên cứu các loại bắp, bột sắn, bo bo và các loại rau khác nhau có thể chống cự với nạn hạn hán một cách hữu hiệu hơn. Cả việc tưới bón hạn chế và việc thu thập nước mưa cũng cần thiết vì giúp tránh các cuộc khủng hoảng như hiện nay.
Ông có thể đơn cử một thí dụ trong các đường lối chính trị của chính quyền không giúp giải quyết tình trạng này hay không?
Các mức độ của nạn gian tham hối lộ tại vài quốc gia Phi Châu không cho phép thăng tiến các đường lối chính trị mà các tổ chức nhân đạo quốc tế thường khuyên nhủ. Một thí dụ cụ thể như chỉ nội việc khai thác các vùng đất có mức sản xuất cao mà không bắt đầu phân tích xem làm thế nào để có thể khai thác cả các vùng đất xa xôi hơn trong nước. Đây là một sai lầm được lặp đi lặp lại hết năm này sang năm khác tại rất nhiều nước Phi Châu. Bên Ấn Độ, có những tình trạng trong đó người ta không phung phí nước của các con sông, nhưng khai mở các con kinh dẫn nước dùng cho việc tưới bón các cánh đồng. Nhưng nếu chúng ta sang nước Kenya chẳng hạn, thì sẽ thấy nước sông Tana chảy ra đại dương với lưu lượng rất lớn một cách uổng phí mà đã không được khai thác cho việc tưới bón các cánh đồng và cải tiến canh nông. Nhưng các việc cải tiến chỉ có thể xảy ra với sự cố gắng chung giữa các chính quyền địa phương, các ân nhân, các tổ chức phát triển và các quốc gia thành viên của Liên hiệp Phi Châu mà thôi.
Vừa rồi là bài phỏng vấn ông Davide Signa, chuyên viên của chương trình cộng tác quốc tế về nạn hạn hán và đói kém kéo dài trong vùng sừng Phi Châu. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan trình bày chuyện nhờ Đức Mẹ Maria, một bà cụ được trở lại đạo Công giáo và được chết lành.
Tuần nào cũng như tuần nào, anh trưởng Presidium thuộc Curia Tân Mỹ của Hội Đạo binh Đức Mẹ Legio Mariae Sài Gòn cắt cử hai hội viên gan dạ vào xóm Vân An, xã Bình Trưng, Thủ Đức. Tại đây có một bà già sống đơn độc trong một chiếc liều siêu vẹo. Chẳng ai biết bà ở đâu tới, tên bà là gì. Vì bà chẳng động chạm tới ai, nên không ai thắc mắc về lai lịch của bà. Vả lại, bà rất ít nói và không năng lui tới hàng xóm. Có những lần chẳng ai đụng chạm tới bà, mà bà cũng cắp thúng chứa các thứ đồ bất ly thân chạy hớt hải như trốn ai. Có gọi cũng chẳng thưa và cũng chẳng thèm đứng lại. Thói quen đó dần dần anh chị em Legio Mariae khám phá ra. Bà chạy trốn khi gặp bọn có đạo Chúa. Một người địa phương nói như thế. Hai hội viên Legio Mariae thay đổi đường lối công tác, bỏ Vân An đến thăm các xóm khác, lâu lâu mới quay về Vân An một lần. Một hôm khi trở về xóm cũ, không thấy bà lão chạy nữa. Tới liều thấy cửa đóng kín, thì ra bà già đau nặng. Hai hội viên lách qua cửa vào thăm hỏi và giải thích cho bà biết họ đến thăm viếng, săn sóc bà chỉ là để thực thi đức bác ái của đạo Công giáo mà thôi. Vì Chúa bên Công giáo dạy phải coi mọi người là anh chị em con một Chúa, chứ không móc mắt ai để làm bùa như lời người ta đồn bậy. Từ hôm đó, bà nói chút ít với hai hội viên Legio Mariae và không nói gì với người hàng xóm, ngày ngày vẫn đưa cháo cho bà. Các hội viên được lệnh bám sát bà, thay phiên nhau thăm viếng, giặt giũ và nói chuyện về Chúa. Nhưng bà không nói nửa lời, hai mắt nhắm liền tuy vẫn tỉnh, không tỏ ý muốn theo đạo. Các quân binh Đức Mẹ không ngơi nói về đạo Công giáo, không ngớt cầu xin Đức Mẹ Maria soi trí cho bà nhận biết Chúa. Được ít lâu bà mệt dần mà vẫn chưa mềm lòng. Quân binh Đức Mẹ vẫn không nản chí, tiếp tục nói về các điều cần, mong rửa tội cho bà khi bà tỏ ý muốn. Rồi cha linh giám tới tiếp tay, những người bên lương tới vây quanh giường xem ông cha có móc mắt bà lão không. Lạ lùng thay, đôi mắt bà lão bỗng mở lớn nhìn cha linh giám, mặt nhăn nhúm bắt đầu nở tươi, rồi chào cha linh giám. Cha hỏi bà có tỉnh không, có muốn theo Chúa không? Bà lão tỏ dấu ưng thuận, cha phấn khởi, nghiêm trang làm các thủ tục rửa tội. Niềm vui sướng tràn lan khắp căn liều nhỏ hẹp. Sau đó anh chị em Legio đã hân hoan tiễn đưa linh hồn bà già chạy sớm vân an về chầu Chúa với cặp mắt nguyên vẹn. Một gia đình tin lành thuộc vùng đất Sài Gòn rất nhiệt thành với đạo giáo của mình. Gia đình có mấy người con theo học ban tiểu học do một hội viên Legio Maria phụ trách. Do đó hai hội viên được chị trưởng cử tới thăm, các chị kể lại như sau. Chúng tôi đến thăm nhiều lần với tính cách thân hữu. Bà vợ nhiều khi tỏ ra lo lắng về việc học hành của các con. Một hôm chúng tôi nói, có một phương pháp, nếu bà áp dụng đúng thì khỏi phải lo gì cả. Bà hứa áp dụng, chúng tôi liền chép một kinh kính mừng và xin cả nhà đọc mỗi ngày. Ngày qua tháng lại, hạt giống mân côi đã nở hoa kết quả, cả gia đình xin theo đạo Công giáo. Đức Tổng Giám mục Sài Gòn Phaolô Nguyễn Văn Bình đã ban phép rửa tội và thêm sức cho cả gia đình cùng một ngày. Để cầu ơn Chúa Thánh Thần ban xuống dồi dào và bền bỉ cho họ. Sau đó con cái đều học hành thành đạt, công việc làm ăn cũng thành công, cả gia đình đều trở thành hội viên Legio Mariae. Riêng bà vợ và cô gái Úc đã đáp đền ơn Chúa cách tích cực hơn, cả hai hoạt động cho đạo binh Đức Mẹ. Chị Agatha Tức, một quân binh của Đức Mẹ kể lại như sau. Câu chuyện nhỏ mọn này khiến tôi cảm động và nhớ ơn Đức Mẹ Maria suốt đời. Hôm ấy người nhà cho tôi hay có em bé 5 tuổi bị bệnh nặng, được đem vào bệnh viện nhi đồng. Em là con đại úy Hải. Tôi thấy trong lòng như có sức thúc đẩy tới bệnh viện gặp ngay em bé đáng thương đó, và tôi ra đi. Đến nơi thấy em đang nằm thiêm thiếp như mê ngủ. Cha mẹ em rất lo buồn vì lời bác sĩ quả quyết, không chắc có qua khỏi đêm nay không. Thật là bản án tử hình, em bé 5 tuổi mà đã phải chết sao? Em còn ba má, còn tương lai, còn tình thương. Lạy Chúa xin cứu chữa em, tôi khấn cầu trong lòng, rồi gửi dây ảnh Đức Mẹ Xanh đeo hoàng vào cổ em bé và nói với cha mẹ em. Ông bà hợp ý cầu nguyện với tôi để nài xin Chúa thương soi sáng cho bác sĩ chữa được em. Thật lạ lùng, 2 giờ sau bác sĩ trở lại thấy bệnh em nhỏ bớt nhiều. Hôm sau em khỏi hẳn. Tạ ơn Chúa và ghi ơn Đức Mẹ Maria suốt đời. Đọc Kinh Thánh Mẫu La Vang. Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, đầy muôn ân phước, ngời chối vạn hào quang, muôn vàng thần thánh không ai sánh bằng. Đức Chúa Trời đã đối thương chọn mẹ, tinh tuyền thánh thiện, xin đứng cứu độ muôn loài. Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến, cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo, giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề. Từ ấy gót chân mẹ bước đến, vẫn mãi đầy ơn thiên, ơn phần hồn, ơn phần xác, người bệnh tật, kẻ ưu phiền, nào ai cầu khẩn mà mẹ không nhận lời. Lạy mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con, cúi xin xuống phước hải hà, đối thương con cái thiết tha vang nài. Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng, bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Xin mẹ phù hộ chúng con luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông, và sau cuộc đời này xin cho chúng con được về sống bên mẹ, hưởng vinh phúc trong Chúa ba ngôi muôn đời. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Chúa Thánh Linh là nguồn mạch sự hiệp nhất của giáo hội.
Trong Thượng hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 9 về đời tu trì Thánh hiến tiến hành tại Vatican, trong phiên khoáng đại đầu tiên sáng ngày 3 tháng 10 1994, Đức Hồng Y Martinez Somalo, Tổng trưởng Bộ các dòng tu và là Chủ tịch Thừa ủy của hội nghị, khi nhìn thấy cảnh tượng gần 350 người thuộc đủ mọi màu áo, ngôn ngữ, màu da, các tu sĩ nam nữ thuộc 55 dòng nam và 53 dòng nữ, trong các phẩm phục khác nhau, cạnh các hồng y giám mục và linh mục triều, Ngài đã thốt lên trong lời chào mở đầu. Thật là một cảnh tượng tuyệt vời trong hội trường Thượng Hội đồng Giám mục này. Bao nhiêu người nam nữ thuộc mọi ngôn ngữ và quốc gia đang họp nhau nơi đây. Cảnh tượng này không khỏi làm cho chúng ta nghĩ tới cộng đoàn giáo hội tiên khởi, tụ họp theo lệnh của Chúa Giêsu để chờ đợi Chúa Thánh Linh ngự xuống. Tất cả mọi người bây giờ đều chuyên chăm và hiệp ý với nhau trong kinh nguyện, trong đó có Thánh Phêrô và các tông đồ khác, các phụ nữ đã từng theo Chúa và đặc biệt là Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu. Kính thưa quý vị thính giả, hình ảnh Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới trên đây tượng trưng cho toàn thể giáo hội, dù sống rải rác trên thế giới trong các nền văn hóa khác nhau, dù chu toàn các công tác đa diện và thuộc các nghi lễ, chức vụ, phẩm trật khác nhau, tất cả đều hợp thành một thân mình duy nhất của Chúa Kitô nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh. Trong bài lần trước, chúng tôi đã trình bày giáo huấn của Chúa Kitô và các tông đồ về Chúa Thánh Linh là linh hồn của giáo hội. Hôm nay chúng tôi xin bàn về Chúa Thánh Linh là nguồn mạch sự hiệp nhất của giáo hội.
Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư thứ nhất gửi tín hữu thành Corinto đã dạy rõ ràng rằng, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thánh linh để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được tràn đầy một thánh linh duy nhất. Chứng từ trên đây của Thánh Phaolô cho thấy sự hiệp nhất của giáo hội trong Chúa Thánh Linh là hiệp nhất trong đa diện, một sự hiệp nhất thiêng liêng bắt nguồn từ thánh linh của Đức Kitô. Trong thư gửi tín hữu thành Ê-phê-sô, thánh nhân nói thêm rằng: anh em hãy tìm cách duy trì sự hiệp nhất mà thánh linh mang lại bằng cách ăn ở hòa thuận, gắn bó với nhau. Sự hòa thuận này chính là thành quả sự hòa giải nhờ thập giá của Chúa Kitô. Nhờ Người, cả đôi bên, chúng ta được liên kết với Chúa Cha trong cùng một thánh linh duy nhất. Thành ngữ cả đôi bên ở đây được Thánh Phaolô dùng để chỉ những tín hữu Kitô từ Do Thái giáo trở lại và những người từ dân ngoại trở lại đạo Chúa Kitô. Dù là Do Thái hay dân ngoại, từ nay tất cả đều được họp thành một thân thể duy nhất của Chúa Kitô, Đấng đã phá đổ các bức tường ngăn cách giữa họ với nhau là sự thù ghét. Dân Do Thái và dân ngoại trong đoạn thư của Thánh Phaolô cũng tượng trưng cho tất cả các dân tộc trên thế giới thuộc mọi quốc gia, chủng tộc và văn hóa. Khi cùng tin vào Chúa Kitô, họ trở thành thân thể duy nhất, được hiệp nhất với nhau trong giáo hội của Ngài với Chúa Thánh Linh là linh hồn. Nhờ niềm tin đó, tất cả mọi tín hữu Kitô đều có thể lập lại như Thánh Phaolô đã nói trong cùng thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô. Vậy anh em không còn là người xa lạ hay người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa, bởi vì anh em đã được xây dựng trên nền móng là các tông đồ và ngôn sứ, trong đó đá tảng góc tường là chính Đức Kitô Giêsu. Trong người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và tăng trưởng thành đền thánh của Chúa. Trong người, cả anh em nữa cũng được xây dựng cùng với những người khác thành một ngôi nhà của Thiên Chúa nhờ Thánh Linh.
Qua đoạn thư trên đây, Thánh Phaolô tông đồ quả quyết, sự hiệp nhất của các tín hữu trong tòa nhà giáo hội của Chúa là một sự hiệp nhất sinh động luôn được tăng trưởng trong Chúa. Sự hiệp nhất của các phần tử giáo hội phải phản ánh niềm hiệp thông giữa ba ngôi Thiên Chúa với nhau. Về điểm này, Thánh Augustino giám mục tiến sĩ trong một bài giảng đã bình luận rằng, sự hiệp thông thống nhất của giáo hội hầu như là một công trình riêng của Chúa Thánh Linh với sự đồng tham dự của Chúa Cha và Chúa Con, bởi vì Chúa Thánh Linh xét một cách nào đó chính là sự hiệp thông của Chúa Cha với Chúa Con. Chúa Cha và Chúa Con cùng có chung một Thánh Linh bởi vì Ngài là thần trí của cả hai ngôi vị. Đạo lý trên đây cũng được Công đồng Chung Vatican II nhắc lại nhiều lần, đặc biệt trong đoạn số 4 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân về mầu nhiệm giáo hội. Công đồng dạy, như thế giáo hội hoàn vũ xuất hiện như một dân tộc được tập hợp lại nhờ sự hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh là nguồn mạch sự hiệp nhất của giáo hội, Ngài dạy cho các tín hữu biết thông cảm và bao dung với nhau. Ngài rộng ban mọi hồng ân thiêng liêng để liên kết mọi người với nhau, thay vì làm cho họ chia rẽ. Như Thánh Phaolô đã dạy, anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thánh Linh mang lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Ê-phê-sô đoạn 4, câu 4 và câu 5. Trên đây là những lời dạy của Kinh Thánh và Giáo hội. Điều đáng tiếc là sự hiệp nhất của các tín hữu từ Chúa Thánh Linh và trong Chúa Thánh Linh thường bị cản trở vì tội lỗi. Qua hơn 20 thế kỷ lịch sử, bao nhiêu cuộc chia rẽ đã xảy ra giữa lòng giáo hội của Chúa Kitô và ngày nay vẫn còn hiện hiện trước mắt mọi người. Từ các cuộc ly giáo hồi thế kỷ thứ 5, thứ 6, cho tới cuộc đại ly khai giữa giáo hội Đông Phương và Tây Phương, tạo nên hai khối chính thống giáo và công giáo, rồi đến cuộc cải cách của Tin Lành hồi thế kỷ 16. Tiếp đến, khối Tin Lành lại phân chia thành hàng ngàn giáo hội. Đau thương hơn nữa là tại Thánh Địa hiện nay, số tín hữu Kitô thuộc các hệ phái tổng cộng chỉ có khoảng 180.000 người, nhưng sự chia rẽ trầm trọng của họ nhiều hơn nơi khác.
Tình trạng chia rẽ đó giải thích chứ không biện minh cho những yếu đuối và giới hạn của con người. Những yếu đuối và sa đọa vẫn còn nằm vùng trong bản tính nhân loại đã bị thương tổn vì tội nguyên tổ. Dẫu vậy, tình trạng chia rẽ đau thương giữa các tín hữu Kitô không được làm cho các tín hữu thất vọng. Trái lại, họ càng phải tuyên xưng niềm tin chắc chắn rằng Chúa Thánh Linh vẫn không ngừng hoạt động cho tình hiệp nhất và thông hiệp của giáo hội. Mặc dù những yếu đuối và tội lỗi con người luôn tìm cách cản trở công trình ấy. Sắc tín này cũng đã được Công đồng Chung Vatican II biểu lộ trong đoạn số 4 của sắc lệnh về hiệp nhất. Ngày nay, ở nhiều nơi trên thế giới, nhờ ơn Chúa Thánh Linh thúc đẩy, rất nhiều cố gắng nhằm tiến tới sự hiệp nhất toàn vẹn theo ý muốn của Chúa Giêsu đang được thực hiện bằng kinh nguyện, lời nói, việc làm. Vì thế, Thánh Công đồng Chung này khuyến khích tất cả mọi người công giáo hãy nhận ra các dấu chỉ thời đại để khéo léo tham gia vào công cuộc hiệp nhất. Ngoài việc đẩy mạnh tiến trình tìm về hiệp nhất toàn vẹn của các tín hữu Kitô trên đây, trong giáo hội, Chúa Thánh Linh còn kiến tạo sự hiệp nhất bằng cách mở cửa giáo hội đón nhận toàn thể gia đình nhân loại qua việc thúc đẩy các hoạt động truyền giảng tin mừng của giáo hội, từ thời các thánh tông đồ cho đến ngày nay và cho đến tận thế. Các giáo phụ chứng tỏ rằng, ngay từ những thế kỷ đầu tiên của giáo hội, sứ mạng truyền giáo được thực hiện trong niềm quan tâm đặc biệt làm triển nở những mầm mống lời Chúa đã có sẵn trong các nền văn hóa và các tôn giáo khác. Vì giáo hội xác tín rằng, Thánh Linh thổi nơi nào tùy ý Ngài muốn, và Ngài là nguồn mạch của tất cả những gì là chân, thiện, mỹ. Do đó, mọi chân lý, dù do ai nói đi nữa, cũng đều đến từ Chúa Thánh Linh. Công đồng chung Vatican II đã nhắc lại điều đó trong tuyên ngôn Nostra Aetate về tương quan giữa các tôn giáo không Kitô và nói rằng, giáo hội công giáo không hề phủ nhận những gì là chân thật và thánh thiện nơi các tôn giáo khác. Với lòng kính trọng chân thành, giáo hội xét thấy những phương thức hành động và lối sống, những huấn giáo và giáo thuyết kia, tuy rằng có nhiều điểm khác với chủ trương của giáo hội, nhưng cũng thường đem lại ánh sáng của chân lý chiếu soi cho hết mọi người. Tuy nhiên, giáo hội có bổn phận phải kiên trì rao giảng Chúa Kitô, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Nơi Ngài, con người tìm thấy đời sống tôn giáo sung mãn, và nhờ Ngài, Thiên Chúa giao hòa mọi sự với mình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật các tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã viếng thăm tòa báo quan sát viên Roma trong nội thành Vatican, nhân kỷ niệm 150 năm thành lập mừng vào ngày 1 tháng 7 vừa qua. Vatican, hôm qua Linh Mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, các vụ truyền chức Linh Mục mới đây do huynh đoàn Thánh Pio X thực hiện là bất hợp pháp. Roma, sáng hôm qua Phòng Báo chí Tòa Thánh đã mở cuộc họp báo giới thiệu cuộc triển lãm văn khố mật Vatican sẽ diễn ra tại Viện Bảo tàng của Tòa thị sảnh Roma từ tháng 2 năm 2012 và sẽ kéo dài cho tới tháng 9.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.